Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 3 tháng 4 năm 2018. Tổng giám mục Sài Gòn đang kêu gọi giáo dân tiếp tục quyên góp để trùng tu nhà thờ Đức Bà, một nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận tọa lạc ngay trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng từ hơn 135 năm trước. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Trạm không gian Trung Quốc bốc cháy trên Nam Thái Bình Dương, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un xem nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn, Nga thành lập cảnh sát du lịch để bảo vệ World Cup 2018.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Công an Việt Nam tới đây giải thể toàn bộ 6 tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh trong khuôn khổ một cuộc cải cách vừa được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản phê duyệt theo các báo trong nước hôm 2 tháng 4. Tường thuật của các báo cho hay Bộ Chính trị mới ban hành nghị quyết chuẩn thuận đề án của Bộ Công an về sắp xếp lại và làm tinh gọn các lực lượng của Bộ. Theo đề án, Bộ sẽ giảm triệt để tầng lớp trung gian, trong đó bước đi được chính người trong ngành công an xem là đột phá theo các báo là việc bỏ hẳn cấp tổng cục. Đề án cải tổ đã được ngành công an xây dựng trong suốt 2 năm qua kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Mục tiêu của việc cải tổ là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng công an trong công tác phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm theo các báo. Nhà nước Việt Nam thường dùng khái niệm thế lực thù địch để chỉ một diện rộng những người hoặc các tổ chức lên tiếng chỉ trích hoặc có hành động chống lại Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam. 6 tổng cục của Bộ Công an hiện quản lý các lực lượng an ninh, cảnh sát, tình báo, tuyên truyền, hậu cần và kỹ thuật. 2 bộ tư lệnh được nhắc đến nắm cảnh sát cơ động và cảnh vệ. Các báo nói việc xóa bỏ các tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh sẽ kéo theo việc giải thể hàng chục đơn vị cấp thấp hơn như các cục tham mưu, hậu cần và chính trị, v.v. Các nguồn tin Bộ Công an cho các báo hay số lượng đơn vị cấp cục và tương đương sẽ giảm một nửa, còn khoảng 60 từ mức 126 hiện nay sau quá trình giải thể sáp nhập. VOA cố gắng liên lạc với Thiếu tướng Trương Tam Quang, phát ngôn viên của Bộ Công an, để tìm hiểu thêm về vấn đề này, nhưng ông không hồi đáp. Một viên tướng công an đã về hưu, không muốn nêu tên, nói với VOA rằng cuộc cải cách sắp được thực hiện sẽ tăng sức mạnh cho các đơn vị chiến đấu trực tiếp và các đơn vị nghiệp vụ. Vị tướng cũng bình luận thêm rằng cuộc cải cách này có tính lịch sử và có tác động sâu rộng. Báo chí trong nước dẫn các nguồn tin ẩn danh tại Bộ Công an cho hay, đối với lượng người dôi dư sau quá trình làm tinh gọn bộ máy, Bộ có hướng xử lý là sẽ điều chuyển nhiều cán bộ ở trung ương xuống tỉnh, tăng cường cán bộ tỉnh xuống huyện và chuyển từ huyện xuống xã. Việc sắp xếp cán bộ dôi dư sẽ có lộ trình với mốc quan trọng là năm 2021 theo các báo. Tuy nhiên, họ không nói cụ thể liệu đó có phải là mốc kết thúc việc cải tổ hay không. Cũng không có số liệu cho biết Bộ Công an hiện có tổng cộng bao nhiêu người và sẽ cắt giảm được ngần nào từ con số hiện nay. Một ước tính không chính thức cho rằng hiện tại có khoảng 600.000 người làm việc cho ngành công an. Thông tin trên báo chí trong nước cho thấy bộ máy công an đã phình to trong giai đoạn từ khoảng năm 2009 đến 2014, thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, người nắm quyền lãnh đạo cao nhất theo cơ cấu chính trị Việt Nam, tại các hội nghị khác nhau của Đảng đã nhiều lần khẳng định ông cũng ưu tiên làm tinh gọn bộ máy nhà nước, không kém gì việc chống tham nhũng. Các báo cho rằng việc giải thể, sắp xếp lại một diện rộng các đơn vị trong Bộ Công an sẽ tác động trực tiếp tới hàng chục sĩ quan cấp tướng giữ vị trí Tổng cục trưởng, Tổng cục phó, Cục trưởng, cũng như nhiều sĩ quan cấp tá tại các cục và các phòng.
Tòa Tổng giám mục Sài Gòn đang có thư kêu gọi giáo dân trong Tổng giáo phận tiếp tục quyên góp để phục vụ việc trùng tu nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận tọa lạc ngay trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng từ hơn 135 năm trước. Báo Thanh Niên trích lời linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, quản sứ nhà thờ Đức Bà cho biết, việc nhà thờ Đức Bà trùng tu kéo dài khoảng 2 năm và dự trù kinh phí là 140 tỷ đồng. Linh mục cho biết thêm rằng, trong hai đợt quyên góp từ năm 2015 đến nay, các sứ đạo đã quyên góp được hơn 71 tỷ đồng và cần thêm một khoản tương tự để hoàn thành việc trùng tu. Vào tháng trước, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn phát đi thông cáo cho biết có nhóm người lừa đảo cả nam lẫn nữ đã tạo email giả, mạo danh linh mục Hồ Văn Xuân để nhận tiền quyên góp của nhiều người. Theo thông báo của Tòa Tổng giám mục, ngoài công ty thép Bình Dương của Việt Nam, còn có các công ty xây dựng và kỹ thuật của Pháp, Bỉ, Đức thực hiện việc trùng tu. Theo VN Express, hơn 27.000 viên ngói massage của hãng Monier của Pháp, 84.000 viên ngói vảy cá và gần 11.000 viên ngói âm dương đã về tới Việt Nam phục vụ cho việc trùng tu công trình nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được người Pháp xây năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa Thánh Vatican phong hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường từ năm 1959.
Một tờ báo Việt Nam mới đây lại cảnh báo rằng cơ quan bảo hiểm xã hội có nguy cơ mất 800 tỷ đồng đã cho vay. Một chuyên gia cho rằng người dân không nên quá lo lắng về tác động của việc mất số tiền này đến sự tồn tại của quỹ bảo hiểm xã hội. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm 2 tháng 4 đăng tin cho hay Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện chưa đòi được số tiền hơn 769 tỷ đồng, chưa kể lãi phát sinh mà họ đã cho công ty ALC2 vay cách đây 10 năm. ALC2 có tên đầy đủ là Công ty cho thuê tài chính 2 thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Năm 2008 và 2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký nhiều hợp đồng với ALC2 cho công ty này vay tổng số tiền là 1.010 tỷ đồng để hưởng lãi, theo tờ báo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cho hay đến giữa năm 2009, ALC2 bắt đầu không thanh toán lãi hàng tháng và gốc khi đến hạn. Sau đó, công ty này bị công an điều tra về nhiều sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính. Cuối năm 2016, tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh ra một quyết định về mở thủ tục phá sản đối với ALC2. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cố gắng thu hồi được 240,7 tỷ đồng tiền gốc. Phần còn lại gần 770 tỷ đồng, ALC2 vẫn còn nợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, theo báo Pháp Luật. Thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội và dẫn đến nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về sự thất thoát tiền đóng góp của người lao động vào quỹ bảo hiểm xã hội, cũng như nguy cơ vỡ quỹ do tác động của việc quỹ này mất tiền đã cho vay. Tuy nhiên, chuyên gia tài chính gốc Việt Nguyễn Chí Hiếu cho rằng người dân không nên hoảng hốt.
Nếu mà công ty này mà không trả được nợ, nó cũng là một cái thất thoát. Nhưng mà cái thất thoát này có lẽ không đáng kể để mà có thể có tác động nhiều đến cái dự trữ của họ, cũng như là đến cái khả năng mà bồi thường bảo hiểm của quỹ bảo hiểm quốc gia. Thành ra tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta an tâm.
Với hàng chục năm kinh nghiệm làm việc cả ở Mỹ và Việt Nam, ông Hiếu cho rằng việc các quỹ bảo hiểm đem tiền thu được của người đóng góp đi đầu tư hoặc cho vay nhằm sinh lời là điều bình thường ở bất cứ quốc gia nào. Các hoạt động như vậy không thể tránh khỏi một mức độ rủi ro nhất định, ông Hiếu nói. Theo một báo cáo trước Quốc hội Việt Nam hồi giữa năm 2017 được báo chí trích đăng, các quỹ bảo hiểm xã hội có số kết dư hơn 540.000 tỷ đồng vào năm 2016. Đến cuối năm đó, tổng dư nợ đầu tư là hơn 500.000 tỷ đồng, với số tiền sinh lời là khoảng 34,5 nghìn tỷ đồng. Mặc dù số tiền 800 tỷ có nguy cơ mất mát trong vụ bảo hiểm xã hội cho ALC2 vay chỉ bằng chưa đến 1/40 số tiền lời, song do tầm quan trọng của quỹ nên chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu nêu ý kiến rằng nhà nước cần bám sát hoạt động của quỹ.
Chính phủ cần phải có những cái biện pháp khi mà thấy những cái chuyện đó xảy ra, chính phủ cần phải yêu cầu và phải định hướng các quỹ bảo hiểm đó đầu tư vào tất cả những cái loại hình đầu tư ít rủi ro, bởi vì cái tiền mà đóng bảo hiểm của người dân và các thành phần kinh tế là một cái số tiền mà rất quan trọng để mà bồi thường cũng như là để tài trợ những cái mục đích xã hội.
Về nguy cơ vỡ quỹ, ông Hiếu nói bất cứ quỹ bảo hiểm nào, dù là bảo hiểm xã hội hay quỹ tư nhân, nếu có mất cân đối quá lớn giữa thu và chi, ví dụ như số người nộp ít hơn so với số người hưởng của quỹ, rủi ro vỡ quỹ là rất cao. Báo chí Việt Nam cho hay, trong những năm qua, bảo hiểm xã hội đã ban hành nhiều chính sách tăng thu vì sợ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội. Tổ chức Lao động Quốc tế đã cảnh báo rằng nếu vẫn áp dụng các chính sách đã có trước năm 2016, quỹ hưu trí và tử tuất đến năm 2021 sẽ rơi vào tình trạng thu không đủ chi trong năm. Khi đó, để đảm bảo khả năng chi trả, nguồn kết dư của quỹ phải được sử dụng. Tiếp đến, nếu tình hình không có gì cải thiện, đến năm 2034, phần kết dư không còn, số chi lớn hơn rất nhiều so với số thu. Để tránh điều đó xảy ra, Bảo hiểm xã hội mấy năm nay đề xuất giải pháp là tăng dần mốc tuổi nghỉ hưu của người lao động.
Các nhà phân tích cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với sự trì trệ trong phát triển kinh tế trong lúc Trung Quốc tăng áp lực, buộc Việt Nam phải dừng khai thác dầu mỏ và khí đốt tự nhiên ở vùng biển có tranh chấp. Theo truyền thông quốc tế và các chuyên gia chính trị, vào tháng trước, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha rút khỏi dự án thăm dò dầu khí cho Việt Nam tại bãi Tư Chính, tên quốc tế là Vanguard Bank ở Biển Đông, dường như là do có áp lực từ Trung Quốc. Hiện tại, Việt Nam đang xem xét rút một dự án thăm dò khí đốt trị giá 4,6 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn ExxonMobil ở ngoài bờ biển miền Trung. Công ty cổ phần CNG Việt Nam cho biết, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực có dự án này. Ông Kirk Thayer, giáo sư danh dự của trường đại học New South Wales, Úc nói, Việt Nam cần năng lượng cho sản xuất, một ngành vốn đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Ông Frederick Bucky thuộc công ty luật Baker McKenzie ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết Việt Nam còn bán dầu thô cho nước ngoài. CNG cho biết dự án ExxonMobil được gọi là cá voi xanh hứa hẹn sẽ góp hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách. Theo ước tính, trữ lượng của mỏ cá voi xanh khoảng 150 tỷ mét khối. Ông Bucky cho biết nếu dự án Exxon suôn sẻ sẽ cần từ 5 đến 10 năm để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng ở vài nơi khác ở Việt Nam cũng có rất nhiều mỏ để khai thác ở ngoài biển khơi lẫn trên bờ. Trước đó vào tháng 7 năm ngoái, truyền thông quốc tế và các nhà phân tích cho biết tập đoàn Repsol đột ngột dừng lại một dự án thăm dò dầu khí trị giá nhiều triệu đô la của Việt Nam ở Biển Đông do áp lực từ Bắc Kinh. Ông Thayer cho biết cho tới nay, phía Trung Quốc chưa phản đối dự án của tập đoàn ExxonMobil, nhưng năm ngoái Trung Quốc đã tung ra các dự án thăm dò gần vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tính đến nay, Trung Quốc và Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc hội đàm về thăm dò năng lượng chung, nhưng theo ông Oh Ae-sun, nhà nghiên cứu quốc tế thuộc trường đại học Nanyang của Singapore, thì chính quan điểm đối đầu của cả hai bên trong 5 năm qua về tuyên bố chủ quyền đã làm chậm tiến bộ trong việc thăm dò chung.
Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Trung Quốc thông báo trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã rơi vào bầu khí quyển trái đất và bốc cháy trên không ở Nam Thái Bình Dương sáng ngày 2 tháng 4. Theo hãng tin Reuters, một thông báo ngắn trên trang web của cơ quan nghiên cứu không gian Trung Quốc cho biết trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã rơi vào bầu khí quyển trái đất khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày 2 tháng 4 theo giờ địa phương. Ông Brett Tucker, một nhà vật lý thiên văn thuộc Đại học Quốc gia Úc cho biết, những tàn tích của trạm Thiên Cung 1 dường như đã rơi xuống khu vực cách đảo Tahiti khoảng 100 km về phía Tây Bắc. Ông Tucker nói khoảng 90% trạm không gian đã cháy trên không và chỉ 10% có thể đã rơi xuống biển, trải rộng trên diện tích hàng nghìn km vuông. Trung Quốc hôm 30 tháng 3 nói không có khả năng những mảnh vỡ lớn của Thiên Cung 1 có thể rơi xuống tới mặt đất. Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 dài 10,4 mét được phóng vào không gian năm 2011 trong chương trình khám phá vũ trụ đầy tham vọng của Bắc Kinh với mục tiêu thiết lập một trạm vũ trụ cố định trong quỹ đạo vào năm 2023. Trung Quốc trước đây cho biết trạm vũ trụ sẽ rơi trở lại mặt đất vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, quá trình này kéo dài hơn như vậy dẫn tới phỏng đoán của giới chuyên gia cho rằng nó đã bị mất kiểm soát. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc hôm 2 tháng 4 nêu quan điểm cho rằng truyền thông thế giới đã thổi phồng quá mức về việc trạm vũ trụ Thiên Cung 1 rơi xuống trái đất.
Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un và phu nhân bà Ri So-ju hôm 1 tháng 4 đã cùng với hàng trăm người khác xem các nghệ sĩ của Hàn Quốc trình diễn lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ giữa bối cảnh quan hệ hai miền đang tan băng. Đây là lần đầu tiên một lãnh tụ Bắc Hàn xem một buổi trình diễn như vậy ở thủ đô Bình Nhưỡng. Theo Reuters, người ta thấy ông Kim vỗ tay theo nhịp một số bài hát rồi chụp ảnh với các nghệ sĩ sau buổi trình diễn. Buổi hòa nhạc có tựa đề là Mùa xuân đang tới và kéo dài 2 giờ đồng hồ hôm 1 tháng 4 ở Bình Nhưỡng, cùng với một buổi trình diễn Taekwondo riêng rẽ trước đó trong ngày diễn ra trong bối cảnh đôi bên mở rộng quan hệ và trao đổi sau khi ông Kim ngỏ ý sẵn lòng đối thoại. Đoàn của Hàn Quốc bao gồm các nghệ sĩ, trong đó có nhóm nhạc nữ Red Velvet, nhân viên dàn nhạc, các võ sĩ Taekwondo, phóng viên và quan chức chính phủ. Đây là đoàn đáp lễ chuyến thăm và biểu diễn của các nghệ sĩ Bắc Hàn tới Hàn Quốc hồi tháng 2. Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-hwan nói rằng ông Kim Jong-un rất quan tâm tới buổi biểu diễn và đặt câu hỏi về lời của các bài hát.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai mùng 2 tháng 4, trong hai ngày liên tiếp, đã lên tiếng phản đối việc người nhập cư bất hợp pháp từ Nga, Mexico và Mỹ và cho rằng nước Mỹ đang bị người di cư đánh cắp. Ông than phiền về một con số khoảng 1.100 người từ Mexico đang vượt biên vào Mỹ nhằm trốn nạn đói nghèo và bạo lực ở Trung Mỹ để sau này xin quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ. Ông Trump viết trên Twitter, Mexico hoàn toàn có quyền ngăn những đoàn người này không cho vào Mexico. Theo Tổ chức Người không biên giới, những người Việt biên này chủ yếu đến từ Honduras. Họ có kế hoạch đi dọc từ Nam lên Bắc Mexico và vượt biên giới vào Hoa Kỳ. Vào năm ngoái, hai nhóm nhỏ đi đến Hoa Kỳ. Cho đến nay, có 3 người trong số 200 người xin tị nạn đã thành công, phần còn lại vẫn chưa được quyết định. Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Trump nói, Quốc hội phải ngay lập tức thông qua luật biên giới để ngăn chặn đường dây ma túy và người vượt biên. Hôm 1 tháng 4, ông Trump viết trên Twitter rằng sẽ không có một thỏa thuận về việc hợp pháp hóa tình trạng của các di dân trẻ được cha mẹ bất hợp pháp đưa tới Mỹ khi còn nhỏ, còn gọi là DACA, và tuyên bố thêm rằng biên giới Mỹ và Mexico ngày càng nguy hiểm. Sau khi gửi lời chúc mừng lễ phục sinh, ông Trump viết sẽ không có thỏa thuận về DACA, đồng thời đổ lỗi cho phe Dân Chủ về sự nguy hiểm gia tăng ở biên giới Mỹ và Mexico. Ông Trump từng tuyên bố để ngỏ việc đàm phán một thỏa thuận với các nhà lập pháp Dân Chủ muốn bảo vệ chương trình DACA để đổi lấy khoản ngân sách dành cho việc xây dựng tường ngăn trên biên giới với Mexico. Trên Twitter, ông Trump hôm 1 tháng 4 cũng viết rằng Mexico làm rất ít, nếu không nói là không làm gì, để ngăn chặn dòng người vượt biên giới phía Nam.
Một giáo sư người Mỹ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và là người ủng hộ mạnh mẽ việc Anh rời bỏ Liên minh châu Âu sẽ ra khai chứng vào tháng sau trước Đại bồi thẩm đoàn Liên bang đang xem xét những bằng chứng trong cuộc điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử năm 2016 của ông Trump và Nga. Theodore Malok, tác giả viết một cuốn sách ủng hộ ông Trump sắp ra mắt và là một đồng minh của Nigel Farage, cựu lãnh đạo của Đảng Độc lập Vương quốc Anh UKIP, nói trong một thông báo gửi cho Reuters hôm thứ Sáu bởi nhà xuất bản rằng ông đã bị các đặc vụ FBI thẩm vấn khi ông đáp xuống sân bay quốc tế Logan ở thành phố Boston hôm thứ Ba sau một chuyến bay từ London và đã nhận chat buộc ra khai chứng trước đại bồi thẩm đoàn. Ông Malok dự kiến sẽ khai chứng tại thủ đô Washington vào ngày 13 tháng 4 dưới cuộc điều tra của Robert Mueller. Hector Caruso, đại diện nhà xuất bản Skyhorse, nói trong một email khác gửi cho Reuters. Cuốn sách của ông Malok, The Plot to Destroy Trump, How the Deep State Fabricate the Russian Dossier to Subvert the President, hay còn dịch là Âm mưu hủy diệt Trump, nhà nước ngầm đã ngụy tạo tập hồ sơ Nga để lật đổ Tổng thống Trump ra sao, dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 1 tháng 5. Công tố viên đặc biệt Mueller đang tiến hành điều tra liệu có sự toa dập phi pháp giữa ông Trump và ban vận động tranh cử năm 2016 của ông với Nga hay không. Ông Trump và Nga đều phủ nhận sự thông đồng. FBI và đội ngũ điều tra của ông Mueller không bình luận gì về ông Malloch hay sự việc tại sân bay Boston. Ông Malloch nói trong một email gửi cho Reuters rằng FBI cho ông xem một văn kiện cho phép các đặc vụ tịch thu điện thoại di động của ông. Ông nói rằng ông đã bàn giao nó và sau đó được cho hay là FBI phải gửi nó đến Washington để thẩm định đầy đủ. Ông cũng nói rằng FBI đã thẩm vấn ông trong khoảng một giờ về sự nghiệp của ông, về quyền tiếp cận an ninh chính phủ và về lý lịch học thuật của ông. Ông nói các đặc vụ sau đó hỏi ông về vai trò của ông trong ban vận động tranh cử của ông Trump và ông nói vai trò này không chính thức và không được trả lương. Ông nói họ cũng thẩm vấn ông về mối quan hệ của ông với Roger Stone, một người ủng hộ ông Trump và là một nhà tư vấn chính trị, về website Wikileaks và Jerome Cossey, người viết bài đóng góp cho các website truyền bá thuyết âm mưu. Trong thông cáo của mình, ông Malloch nói ông không biết gì về Wikileaks. Website đã đăng những email mà các quan chức tình báo Mỹ kết luận hồi năm ngoái là đã bị GRU, cơ quan tình báo quân đội Nga, đánh cắp từ Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn Quốc và Ban Vận động Tranh Cử Tổng thống của bà Hillary Clinton. Các nguồn tin nắm rõ cuộc điều tra của ông Mueller cho biết một hướng điều tra là làm thế nào mà những email bị đánh cắp này lại lọt vào tay Wikileaks từ Nga và liệu có bất kỳ đồng minh nào của ông Trump động tới chúng hay không. Người sáng lập Wikileaks Julian Assange từ chối bình luận trực tiếp về bất kỳ mối liên hệ nào với ông Malloch khi được Reuters liên lạc.
Một người đàn ông Nga ngày 30 tháng 3 khai vô tội đối với các cáo trạng về tội tấn công tin tặc ba công ty công nghệ Mỹ có thể đã xâm nhập thông tin cá nhân của hơn 100 triệu người sử dụng. Nghi can Yevgeny Nikulin, 30 tuổi, cư dân Moscow bị bắt ở Prague vào năm 2016 và bị dẫn độ tới Mỹ từ Cộng hòa Czech. Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Czech quyết định cho dẫn độ Nikulin sang Mỹ bất chấp yêu cầu của Moscow đòi dẫn độ nghi phạm về Nga để xét xử. Bộ Tư pháp Mỹ tố cáo Nikulin tiếp cận bất hợp pháp các máy tính thuộc các công ty truyền thông xã hội có trụ sở tại Mỹ như LinkedIn, Dropbox và Formspring vào năm 2012. Trước khi khai vô tội tại Tòa án Liên bang ở San Francisco hôm 30 tháng 3, nghi can Nikulin từng khẳng định với truyền thông ở Czech rằng không làm gì phạm pháp.
Cảnh sát Nga với kỹ năng ngoại ngữ và có thái độ thân thiện với du khách sẽ tuần tra trên đường phố tại những nơi đăng cai World Cup 2018 vào mùa hè năm nay. The Moscow Times cho biết 11 thành phố, trong đó có thủ đô Moscow, đang chuẩn bị đón hàng triệu du khách trong thời gian giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra từ ngày 14 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 7. Hãng tin AFP trích lời Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Konokonsep nói rằng Nga đang tuyển dụng nam nữ cảnh sát biết tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, tiếng Hoa để gia nhập vào đội ngũ cảnh sát du lịch. Bà Irina Von, phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát nói hôm mùng 2 tháng 4, các đơn vị này sẽ bao gồm các nhân viên nội vụ biết tiếng ngoại quốc. Bà Von nói thêm, chức năng chính của cảnh sát du lịch là tuần tra các địa điểm nơi tập trung nhiều người hâm mộ nước ngoài trong suốt thời gian diễn ra World Cup, giúp giải đáp thắc mắc và lập biên bản nếu xảy ra vi phạm. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Nga đã ra lệnh cho thành phố Saint Petersburg, Kazan và Sochi thành lập các đơn vị cảnh sát du lịch mới từ các nhân viên hiện hữu bắt đầu từ ngày 5 tháng 5.
Nga mới tiến hành thêm một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng mới tên Sarmat dùng nhiên liệu lỏng. Tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga loan tin hôm 30 tháng 3. Tờ báo cho hay cuộc thử mới nhất tại bãi phóng tàu vũ trụ Dashex đã xác nhận các thông số của hệ thống trong phần chuẩn bị phóng và giai đoạn bay ban đầu của tên lửa. Bên cạnh đó, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã đánh giá độ chuẩn của thiết kế và giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong việc chế tạo khối phức hợp tên lửa liên lục địa, tờ báo cho biết. Bộ Quốc phòng Nga hôm 29 tháng 3 đã thông báo về các cuộc tập bắn vừa hoàn thành diễn ra trên biển Baltic. Bộ Quốc phòng Latvia hôm 29 tháng 3 nói họ quan ngại về thông báo bất ngờ của Nga rằng nước này sẽ thử tên lửa ở biển Baltic nằm giữa Latvia và Thụy Điển từ khoảng 6 giờ đến 18 giờ ngày 4 và 6 tháng 4. Bộ đã triệu vị tùy viên quân sự liên bang Nga đến và bày tỏ không hài lòng về tình hình. Bộ đã yêu cầu Nga cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động dự kiến trong vùng đặc quyền kinh tế của Latvia cũng như cách thức bảo đảm an ninh khi diễn ra việc phóng tên lửa. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc tuyên bố Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo của Estonia, Latvia và Lithuania để họp thượng đỉnh Baltic tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 3 tháng 4.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Từ năm 2001, khi Việt-Mỹ ký Hiệp định Song phương Thương mại BTA, đến năm 2017, giá trị xuất siêu của hàng Việt Nam và Mỹ đã tăng liên tiếp và gấp gần 150 lần, từ 200 triệu đô la lên gần 30 tỷ đô la. Nhưng năm 2018 rất có thể là năm đầu tiên chứng kiến cú sụt giảm của đường biểu diễn xuất siêu chưa từng đi xuống đó. Chỉ trong năm 2017, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như tôm, thép và nhôm đã bị Bộ Thương mại Mỹ dự định áp thuế cao ngất trời. Vào tháng 3 năm 2018, điểm xấu mới nhất đã hiện ra. Tại kỳ xem xét hành chính lần thứ 13 POA 13 về thuế chống bán phá giá cá tra phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ đã ra quyết định cuối cùng với mức thuế tăng cao nhất từ trước đến nay, cao gấp đôi giá bán. Mức thuế quyết định cuối cùng của Mỹ cao gấp 1,6 lần so với mức thuế mà Mỹ đã đưa ra trong quyết định sơ bộ POA 13 hồi tháng 9 năm 2017, cao gấp 4,9 lần so với mức thuế suất riêng lẻ trong kỳ xem xét hành chính lần thứ 12 POA 12 trước đó. Mức thuế trên sẽ tác động thế nào đối với xuất khẩu cá tra của Việt Nam?
Đây là mức thuế cao nhất khủng khiếp đối với con cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Với mức thuế này thì coi như cá tra Việt Nam hết đường xuất khẩu sang Mỹ, vì hiện tại giá xuất khẩu cá tra sang thị trường này đã là 4-5 đô một kg, xuất để làm gì nữa? Hầu hết các doanh nghiệp cá tra phải kêu thét lên về cái tương lai quá u ám ấy. Nhưng cá tra không phải là mặt hàng chủ lực duy nhất mà rất có thể bị mất thị trường Mỹ. Cũng vào tháng 3 và ngay trước vụ cá tra, Bộ Thương mại Mỹ gần như chắc chắn sẽ nâng tỷ lệ thuế đánh vào mặt hàng tôm Việt Nam lên hơn 25%, tức mặt hàng này sẽ phải chịu thuế cao gấp 21 lần so với mức chỉ khoảng 2% trước đây. Vào năm 2017, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đã giảm 7%, còn 659 triệu đô la. Nếu biện pháp đánh thuế tôm lên hơn 25% được Bộ Thương mại Mỹ kiên quyết áp dụng, chắc chắn giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ còn giảm sút thê thảm. Cộng hưởng với việc bị Liên minh châu Âu rút thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam và đang lấp ló thẻ đỏ, kim ngạch xuất khẩu của hải sản Việt Nam vào hai thị trường EU và Mỹ trong năm 2018 chắc chắn sẽ bị giảm sút phần nào, nếu không muốn nói là giảm đáng kể so với doanh số năm 2017.
Song có lẽ điểm ngắm lớn nhất của Bộ Thương mại Mỹ là thép Việt Nam xuất khẩu vào thị trường nước này. Cơ quan này cũng gần như chắc chắn sẽ nâng tỷ lệ thuế đánh vào thép Việt Nam lên đến 53%. Mặc dù các hiệp hội thép Việt Nam, Bộ Công Thương và nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thép vào Mỹ như tập đoàn Hansen, thép Nam Kim, Tôn Nam Kim bắt đầu phản ứng và cho rằng với mức thuế ấy, Việt Nam sẽ mất thị trường xuất khẩu thép vào Mỹ. Nhưng lại có một nguồn cơn bị xem là gian lận thương mại, đủ trở thành cái lý xác đáng để người Mỹ chế tài đối với thép Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo một phát hiện chấn động, có đến 90% sản phẩm thép từ Việt Nam nhập sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc. Nếu bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp dụng biện pháp trừng phạt đánh thuế thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc, toàn bộ ngành thép Việt Nam sẽ bị tác động tiêu cực, trong đó có nhiều sản phẩm thép do chính Việt Nam sản xuất. Nhưng hậu quả trên lại giống như một kết quả tất yếu mà những doanh nghiệp Việt Nam cùng Bộ Công Thương mang nặng não trạng và thói quen ăn hàng Trung Quốc phải gánh chịu. Không những thế, có nhiều dấu hiệu và biểu hiện cho thấy doanh nghiệp Việt Nam còn tiếp tay với doanh nghiệp Trung Quốc để nhập khẩu thép và nhôm Trung Quốc vào Việt Nam, sau đó mông má rồi dán nhãn Việt Nam để xuất sang Mỹ. Nghi vấn kho nhôm tại công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam ở Bà Rịa Vũng Tàu có dấu hiệu lợi dụng buôn lậu, tuồn hàng xuất xứ Trung Quốc vào là một ví dụ điển hình.
Vào cuối năm 2016, tờ Wall Street Journal cho hay sau khi bị Mỹ đánh thuế bán phá giá, công ty của tỷ phú Liu Zhongtian và nhiều nhà xuất khẩu nhôm Trung Quốc đã tìm cách thành lập các pháp nhân bí mật tại những nước như Mexico hay Việt Nam để che giấu nguồn gốc xuất xứ nhằm trốn thuế khi xuất khẩu hàng của mình vào Mỹ. Đầu năm 2017, 500.000 tấn nhôm được chất lên tàu và chuyển từ Mexico đã được vận chuyển tới một cảng biển ở Vũng Tàu. Dù Cục Điều tra Chống Buôn Lậu Tổng cục Hải quan đã tổ chức kiểm tra vụ việc trên và xác định nghi vấn trên là chưa có căn cứ, không ai dám đảm bảo rằng các cơ quan hay những quan chức có trách nhiệm của Việt Nam lại không đi đêm với doanh nghiệp Trung Quốc, tương đồng với truyền thống phí Trung Quốc, được xem là chi thoáng nhất cho quan chức Việt Nam. Đã từ quá nhiều năm nay, cán cân xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc bị mất cân đối cực kỳ nghiêm trọng. Việt Nam luôn phải nhập siêu đều đặn từ bạn vàng Trung Quốc gần 30 tỷ đô la một năm, theo đường chính ngạch, chưa kể đường tiểu ngạch khoảng 20 tỷ đô la một năm. Chỉ một tháng sau việc bất thần tung ra biện pháp trừng phạt đánh thuế thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc, Hoa Kỳ khiến giới chức thương mại Việt Nam chịu sốc thêm một lần nữa khi thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về 8 công ty mà lẽ ra Việt Nam phải đăng ký là doanh nghiệp nhà nước theo quy tắc thương mại toàn cầu.
8 công ty mà Mỹ khai báo với WTO đều là những cái tên nổi đình nổi đám ở Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN và công ty con là Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOil, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đều là những doanh nghiệp nhà nước và do chính phủ Việt Nam sở hữu trên 50% cổ phần. Trong quan hệ làm ăn ở Việt Nam, các doanh nghiệp này vẫn thường rất tự hào với mác quốc doanh của họ. Không những thế, một số trong các doanh nghiệp nhà nước này đã từ quá lâu nay được hưởng thế độc quyền kinh doanh và do đó luôn tạo áp lực đáng kể đối với người tiêu dùng và xã hội về giá cả theo lối một mình một chợ. Vụ việc 8 doanh nghiệp nhà nước Việt Nam bị phía Hoa Kỳ cáo buộc lên WTO chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp này, bởi cả 8 doanh nghiệp nhà nước này đều tham gia hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Cho một năm sau thời điểm liệt Việt Nam vào danh sách quốc gia gây hại cho nền kinh tế Mỹ, đúng vào ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 2018, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như muốn bày tỏ tình yêu đối với chính thể độc đảng ở Việt Nam bằng cử chỉ siết nợ thông qua nội dung. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và cam kết sẽ tăng cường, mở rộng mậu dịch song phương công bằng và đối ứng. Dấu hỏi lớn là sau công bằng và đối ứng về thép, nhôm, tôm và cá tra, ông Trump sẽ còn có thêm những chế tài thương mại nào đối với Việt Nam? Ngày càng rõ là người thay thế Tổng thống cũ Obama đã không còn dành nhiều ưu ái cho Việt Nam. Luôn là một ẩn số khó đoán định và không hề ưu ái Việt Nam, ông Trump đang trở thành một trong những nhà lãnh đạo thực dụng nhất trên thế giới, dẫn đến khả năng giá trị xuất siêu của Việt Nam và Mỹ trong năm 2018 bị sụt giảm, thậm chí sụt khá mạnh so với năm 2017 đang ngày càng hiện rõ, càng khiến rệu rã chân đứng của chế độ chính trị Hà Nội trong bối cảnh nền ngân sách Việt Nam đang ngắc ngoài trong nỗi bế tắc của nợ công, nợ nước ngoài, nợ xấu, bội chi, nợ lương, nạn in tiền và lạm phát tăng vọt.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do bài viết chống tham nhũng, ông từng bị công an bắt, sau đó tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh là anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, hôm nay chúng ta có một thính giả ở Hà Lan, tên ông là Ngô Đình Thông, đặt câu hỏi về cái bệnh trầm cảm như sau.
Tôi là tên là Ngô Đình Thông ạ. Tôi ở về cái tỉnh Lai Mê Khần thuộc về Hà Lan ạ. Tôi 84 tuổi ạ. Tôi muốn hỏi là nguyên nhân làm sao mà người bị mắc bệnh trầm cảm ạ? Và cái người bị bệnh trầm cảm thì có biểu hiện gì ạ? Cái người thân trong gia đình thì có thể giúp cái người bị bệnh trầm cảm này như thế nào? Uống thuốc trầm cảm có khỏi được bệnh không ạ? Và cuối cùng là làm thế nào mà tránh được cái bệnh trầm cảm ạ? Xin cảm ơn quý đài ạ.
Vâng, đó là câu hỏi của ông Ngô Đình Thông. Nhờ bác sĩ Đích trả lời ông Ngô Đình Thông ạ.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trường và cũng cảm ơn ông Ngô Đình Thông đã đặt câu hỏi về một vấn đề mà rất là quan trọng, bởi vì bệnh trầm cảm trong thực tế đó là một bệnh khá phổ biến. Tuy nhiên là đối với chúng ta thì đối với một số người nó có vẻ như còn xa lạ, nhưng mà thực tình là một bệnh khá phổ biến. Theo một cái thống kê đó thì ở Mỹ là 7.6% dân chúng có thể bị trầm cảm. Những thống kê từng khu vực từng nước khác nhau thì có khác nhau, nhưng nói chung theo Tổ chức Y tế Quốc tế đó, chừng 12% dân chúng là có thể bị bệnh trầm cảm, thì đó là một con số lớn. Vậy bệnh trầm cảm là một bệnh về tinh thần mà như đã nói là nhiều khi chúng ta không quen với nó lắm, nhưng nó là một bệnh thật. Và tuy rằng là nó là bệnh tinh thần, ta tưởng rằng nó không thể gây tử vong vân vân, nhưng thực tình nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cá nhân người bị bệnh, nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của gia đình của người bệnh, và nó cũng ảnh hưởng đến cái nền kinh tế chung. Nói thế có vẻ xa, nhưng thực tình người ta thấy rằng là bệnh trầm cảm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và vật chất của người bệnh, và chúng ta không ngờ được rằng là nó lại góp phần làm tăng cái tỷ lệ tử vong chung ở những người trầm cảm, nghĩa là những người bị trầm cảm có nhiều khả năng chết vì những bệnh khác nữa hơn là những người không bị trầm cảm. Thế ở Mỹ theo cái thống kê năm 2010 đó thì cái bệnh trầm cảm ảnh hưởng đến sự làm việc, đến năng suất lao động, nên nó làm và nó tăng cái chi phí về y tế, cho nên nó làm tốn cho cái ngân sách 200 tỷ đô la trong năm 2010. Đó là một vấn đề đáng kể. Và ông Ngô Đình Thông đặt câu hỏi, chúng tôi rất là hoan nghênh ông đặt câu hỏi vì được cho ta một cái dịp xem lại một vấn đề có tầm quan trọng khá lớn.
Nhưng vậy thì tại sao bị bệnh trầm cảm?
Vâng, cái nguyên nhân chính xác đó đến cùng thì chưa biết rõ. Bệnh trầm cảm là một bệnh về cảm xúc, là một bệnh về tinh thần, là về một bệnh về cảm xúc, là một bệnh về nó ảnh hưởng đến cái quan hệ của con người sống trong cái gia đình và xã hội của họ. Thì nó là chúng ta đến bây giờ thì được biết đó là một cái có sự bất thường trong cái sự vận hành, trong sự điều hành của cái hệ thần kinh trung ương. Nó vẫn có cơ sở vật chất của nó, cơ sở vật chất là có những cái bất thường ở trong cái sự dẫn truyền các chất trung gian hóa học ở trong não bộ. Hệ thần kinh làm việc được là do những cái chất dẫn truyền trung gian đó. Thế bệnh có tính chất di truyền, quả thật mà nói nó có tính chất di truyền do các thay đổi của một số cái mà chúng ta gọi là di thể, hay là dịch nói theo cái từ gốc của nó là gen, những gen hay những di thể này điều khiển cái sự hoạt động của một số chất trung gian hóa học cần thiết cho sự làm việc của hệ thần kinh. Thì ngoài bên cạnh cái đặc tính cơ thể đó, nó cũng có cái tác dụng của các yếu tố bên ngoài của môi trường nữa, cộng với lại các bất thường về di thể, nên làm cho người bệnh bị trầm cảm. Những cái yếu tố bên ngoài mà chúng ta nói đến đó là những cái căng thẳng trong đời sống, từ việc làm, quan hệ gia đình, đời sống vợ chồng ly dị, hay là những cái không may xảy ra cho gia đình như là tang tóc trong gia đình hoặc là mất việc vân vân. Thì đó là yếu tố bên ngoài đó cũng có thể góp phần làm xuất hiện ra cái trầm cảm. Bệnh thì thường xảy ra nhiều hơn ở phụ nữ, nhiều phụ nữ bị trầm cảm hơn là nam giới. Nó thường xảy ra ở người trẻ nhưng nó giảm dần với tuổi, tức là người lớn tuổi thì tương đối ít bị trầm cảm hơn người trẻ. Điều đó có thể là quý vị có thể thấy ngạc nhiên, nhưng nó lại tăng nhiều ở cái người lớn tuổi mà có đời sống cô đơn, cô độc, neo đơn, sống một mình hoặc vân vân, thì những người lớn tuổi cũng bị trầm cảm nhiều.
Những cái biểu hiện của trầm cảm là như thế nào?
Vâng, là một bệnh tinh thần mà chúng ta không quen lắm, nhưng mà người trầm cảm thì có những cái biểu hiện chúng tôi xương được kể trước đã. Họ buồn bã, chán nản. Thông thường thì ai cũng sống có lúc vui, lúc buồn, nhưng những cái buồn nó không ảnh hưởng đến đời sống, đến việc làm. Nó sẽ qua đi, nhưng đằng này người bị trầm cảm luôn luôn là buồn bã, lúc nào cũng có vẻ bi quan. Thế họ không có hứng thú, họ mất hứng thú. Chúng ta sống, chúng ta hăm hở, muốn ăn muốn ăn ngon mặc đẹp vui vẻ, nhưng người này không có thích gì nữa, không còn ham muốn gì, không thích làm những việc mà trước đây họ vẫn thường làm, rồi sau đó họ không ăn được, do đó thì họ xuống cân. Ngược lại cũng có người nó ngược lại là lại ăn nhiều hơn, nhưng mà thông thường là họ không ăn được, thông thường là họ mất ngủ, họ chằn chọc không ngủ được, khó dỗ giấc ngủ, hoặc là ngủ dậy sớm, hoặc là ngủ chập chờn. Ngược lại cũng có người ngủ nhiều hơn, thế họ chậm chạp, không có nhanh nhẹn linh lợi như trước, họ mệt mỏi, chưa làm gì đã mệt, buổi sáng chưa làm gì, chưa xuống giường đã mệt, không muốn ra khỏi giường, họ cảm thấy có mặc cảm, họ cảm thấy là họ vô dụng, họ thấp kém, họ có tự ti mặc cảm, họ chậm chạp trong mọi việc, từ những cái đi lại nói năng cho đến những việc làm, và vì họ chậm chạp, họ trở nên do dự, họ không quyết định được, họ nhiều người nghĩ đến cái chết, muốn là chết cho rồi, nói là như vậy, nhiều người họ nói như vậy, họ nghĩ như vậy, họ nghĩ đến cái chết nhiều, nhưng cũng có người muốn tự tử, và quả thật là có người tự tử thật. Thông thường chúng tôi thấy hàng ngày là thông thường là một người ở đến phòng mạch, có thể là ăn mặc xuềnh xoàng, đầu tóc có thể là không chải chuốt, phụ nữ nhiều khi không trang điểm, họ khiêm tốn, họ đi lại đi chậm chạp, nhìn xuống đất, ngồi một chỗ, ngồi nép mình một chỗ, nói nhỏ nhẹ, không dám nhìn vào mắt người đối diện, họ rất là dễ khóc, hỏi một chút về cái chuyện nào riêng tư thì là họ bắt đầu khóc sướt mướt. Một số người ngược lại, đối với một số người rất là Á Đông thì hay kêu là bị nhức đầu, họ kêu khó thở, họ mệt tim, yếu bao tử, đau bụng, nhưng mà tìm mãi về cơ thể thì không có. Nếu ta cứ đi theo cái lời họ nói và đi tìm làm các xét nghiệm này đến xét nghiệm khác thì nhiều khi là bị lạc lối, cái không nhận ra rằng họ bị trầm cảm, là một bệnh tinh thần. Đó là một vấn đề. Trẻ em thì có thể kém chú ý, do đó thì học hành kém, không lên lớp hoặc bỏ học. Người lớn có thể là khó chịu ở chỗ làm, cho rằng những người cùng làm với mình chơi xấu, ganh tị, có khi cãi cọ, năng suất làm việc kém, có khi đi làm chậm, hoặc là có ngày nghỉ việc, do đó họ dễ bị mất việc làm. Cái chẩn đoán trầm cảm chủ yếu là dựa vào cái thăm khám tinh thần. Tuy nhiên là sau khi đã khám cơ thể và biết chắc là không có những bệnh cơ thể gây ra những cái triệu chứng đó, và cuối cùng thì chẩn đoán dựa vào cái trắc nghiệm tâm lý.
Thưa bác sĩ, như vậy bệnh trầm cảm có chữa khỏi được không?
Nhiều người thì cứ thất vọng về những cái bệnh tinh thần, nhưng thực tình bệnh trầm cảm là bệnh chữa khỏi được. Bệnh trầm cảm là bệnh chữa khỏi được nếu người bệnh chịu khó uống thuốc, và nếu người đó đi khám bệnh, và nếu bác sĩ nhận ra được bệnh. Trong thực tế nó phải nhận rằng là 50% các bệnh nhân bị trầm cảm có thể không được chẩn đoán ngay. Thành ra nhiều khi như vậy bỏ lỡ một cái dịp để giúp người bệnh. Việc bệnh trầm cảm chữa được, cái tỷ lệ thành công là khá cao, 70-80% người bệnh có thể khỏi được trong một thời gian từ 6 tháng đến 2 năm. Cũng nhận rằng là những người đã bị trầm cảm dù là có khỏi, họ cũng có khả năng bị tái phát. Theo thống kê thì có đến 40% có thể bị tái phát sau 2 năm, 75% có thể bị tái phát sau 5 năm. Thành ra những người này cần được theo dõi và giúp đỡ tiếp. Điều trị thì có 3 cách. Chúng ta hay dùng thuốc, đó là điều dễ dùng. Có nhiều thuốc hữu hiệu, tất nhiên các thuốc đều có tác dụng, đều giúp. Nhưng mà cái khó khăn là nó có một ít tác dụng phụ, nhất là lúc ban đầu người bị trầm cảm đã vốn đã mệt mỏi chán nản rồi mà lại dùng một ít thuốc mà lại thấy khó chịu nữa thì họ rất dễ bỏ. Thường 1-2-3 ngày là họ bỏ, nhiều trong thực tế nhiều khi như vậy, họ uống 2-3 ngày họ chẳng thấy gì, chỉ thấy khó chịu hơn, họ bèn bỏ thuốc. Làm như vậy là điều rất là đáng tiếc. Do đó thì y khoa có khuyên là những người bị trầm cảm được bắt đầu dùng thuốc sau một tuần phải đến, phải được theo dõi để khuyến khích, để biết chắc là người bệnh tiếp tục dùng thuốc. Bởi vì sau một số, trong tuần đấy đầu thì người bệnh dùng thuốc chỉ thấy là có khi chỉ thấy là ngủ được hơn. Sau 3 tuần thì họ khá hơn. Nhưng mà người bệnh không cảm thấy, vì đó là những cái thay đổi về tinh thần, nên người bệnh không cảm thấy. Nếu họ đau, nếu chúng ta đau, chúng ta uống một viên thuốc thấy hết đau thì chúng ta thích lắm và chúng ta muốn uống như vậy. Những người trầm cảm không cảm thấy cái sự khác biệt ngay nên họ không, thường nhiều khi không uống. Do đó cần phải khuyến khích và nâng đỡ. Sau 3 tuần thì người bệnh không nhận thấy là họ bớt, nhưng mà thân nhân có thể nhận thấy. Và nếu họ chịu khó uống được 8 tuần thì họ sẽ thấy khỏe hơn, tốt hơn, họ cảm thấy vui vẻ. Và đến lúc đó nhiều người lại đến để nhắc là xin được uống thuốc tiếp. Thành ra phải qua cái thời kỳ khó khăn lúc đầu. Cách thứ hai là điều trị bằng tâm lý liệu pháp, tức là một bác sĩ tâm lý, không phải là những người bác sĩ chuyên về tâm thần như chuyên về tâm lý học, nói chuyện, tiếp xúc với bệnh nhân, dẫn giải và phân tích để dùng để tác động trên tâm lý người bệnh, để giúp người bệnh thoát khỏi cái tình trạng trầm cảm. Phương pháp điều trị này cũng có kết quả, và nếu kết hợp cả hai thì tốt lắm. Nhưng mà hoặc là bắt đầu bằng tâm lý trước, vân vân. Nhưng mà trong thực tế đối với bà con người Việt chúng ta thì điều này khó. Nếu chúng ta sống ở ngoại quốc thì nếu ở những cộng đồng nhỏ thường là không có bác sĩ tâm lý. Mặt khác là điều trị tâm lý cũng đắt tiền. Còn ở trong vấn đề, ngay cả khi có bác sĩ tâm lý, có vấn đề về ngôn ngữ, thành ra về tinh thần mà nếu mà không nói được, không diễn tả được thì không thể nào hiểu nhau và chữa được. Ở trong nước thì có lẽ điều này cũng còn. Tôi có lẽ là những bác sĩ chuyên về tâm lý có lẽ vẫn còn hiếm. Cái phương pháp khác mà chúng ta ít biết nhưng cũng có thể có hiệu quả và có khi cần dùng là sốc điện. Thì điều này có thể là một cách điều trị khá mạnh bạo, tuy nhiên là có hiệu quả đối dùng cho những người trầm cảm mà bị tái phát. Cái sự điều trị thực tế là có kết quả, thay đổi hẳn con người, làm cho một người từ buồn rầu ủ rũ không làm việc được trở nên vui vẻ yêu đời, làm việc sống với mọi người như người bình thường. Tuy nhiên như là đã nói, nó có khó khăn là vì thứ nhất là không được chẩn đoán, vì người trầm cảm chỉ nằm ở nhà không muốn làm gì cả, không đi khám. Có khi đi khám cũng có thể không được chẩn đoán ngay. Điều thứ hai là nhiều người đều có thành kiến, không chấp nhận cái chẩn đoán là có trầm cảm, không chấp nhận, chúng ta không quen và không chấp nhận cái chẩn đoán là có một bệnh về tinh thần. Cứ nghĩ, cứ tin rằng là mình phải đau bao tử hoặc là đau tim, trong thực tế thì không có những cái bệnh cơ thể như vậy. Điều nữa nó làm cho cái việc điều trị không được kết quả là vì người bệnh không chịu khó tiếp tục điều trị. Và nếu mà chúng ta vượt được qua những cái khó khăn đó thì y khoa có thể giúp được người trầm cảm rất là nhiều.
Thế còn gia đình và thân nhân thì có thể làm gì để giúp cho người bệnh, thưa bác sĩ?
Đây là một câu hỏi rất là tốt, rất là hay. Nó đúng là một vấn đề quan trọng. Vì gia đình giúp được rất nhiều cho người bị trầm cảm. Vì trầm cảm là một bệnh, trong thực tế là một bệnh của sự quan hệ. Gia đình đóng vai quan trọng, bởi vì thứ nhất là gia đình phát hiện cái bệnh trầm cảm thì dân chúng, bà con cũng nên biết là có một cái loại bệnh tâm thần, một bệnh tinh thần mà nó ảnh hưởng đến đời sống của người ta, chứ không riêng là chỉ có, nhất định chỉ có những bệnh cơ thể như là đau tim, tai biến mạch não, suy thận, đau gan, có những bệnh tinh thần. Thành ra là nếu mà chúng ta biết điều đó thì có thể nhận ra những thân nhân của mình bị trầm cảm và do đó khuyến khích họ tìm cách để làm cho họ được đi khám bệnh. Điều nữa là bác sĩ thì coi bệnh nhân trong nửa tiếng, trong một số thời gian ngắn. Nhưng mà cái thân nhân là người sống với người bệnh, thì suốt ngày, ngày này qua ngày khác, nên thân nhân là người theo dõi, nhắc nhở bệnh nhân uống thuốc và đi tái khám. Điều nữa là gia đình nâng đỡ, thay đổi cách sinh hoạt để tạo cái môi trường sống ấm cúng, có tính chất nâng đỡ, giúp cho người bệnh sớm phục hồi. Muốn được như vậy thì gia đình phải, như là đã nói, phải đi hiểu biết về bệnh và hiểu biết rằng là thân nhân của mình cư xử như vậy, hành động như vậy, gắt gỏng hay là lười biếng là vì bệnh chứ không phải là vì họ muốn như vậy, họ không muốn như vậy nhưng mà họ trở thành như vậy. Nên chúng ta hiểu điều đó và thông cảm và giúp họ. Và chúng ta phải tế nhị hay giúp họ thay vì chỉ trích họ. Nếu chỉ trích thì chúng ta chỉ làm cho tình trạng trở nên nặng nề hơn thôi và làm cho họ càng xa lánh mình. Vậy là phải tỏ ra ân cần, chăm sóc, nói với bệnh nhân một cách thành thật, cởi mở, tế nhị, tránh nói những lời xúc phạm, tránh chạm tự ái của người bệnh. Phải tỏ ra là tôn trọng người bệnh cũng như là tôn trọng sự riêng tư của họ. Phải biết tha thứ cho những thái độ hoặc hành vi bất thường của người bệnh. Họ nói năng hay là có hành vi bất thường là vì bệnh chứ không phải vì bản thân họ muốn như vậy. Thành ra là trong cách nói năng, thí dụ như là bà mẹ đi làm về thấy con ăn xong để đồ đạc bừa bãi, chén bát không rửa, thì thay vì nói la rằng là con gái lớn mà chẳng làm gì cả, ăn xong rồi nằm, ăn xong rồi để chén bát để cho mẹ về, mẹ phải rửa, đã đi làm cả ngày mệt chết rồi còn lại phải về hầu hạ nữa. Thì đáng lẽ nói như vậy thì nói rằng là mẹ đã đi làm suốt ngày mệt mỏi, đã về nhà lại còn phải rửa bát chén nữa. Thì nếu mà con mà chịu khó rửa một chút thì mẹ đỡ phải làm thêm và có thời giờ nghỉ ngơi và làm cơm cho con. Thì nói êm, nói một cách nhẹ nhàng, êm dịu thì nó được việc hơn và nó giữ được cái tình thân mật và giúp đỡ người bệnh hơn là chỉ trích họ. Mặt khác là gia đình phải thay đổi cách sống sinh hoạt trong gia đình, tạo điều kiện để có những cái việc làm chung, như là thí dụ cùng nhau làm một cái vườn trồng hoa, hoặc là đi du ngoạn chung, hoặc là đi đền chùa chung, hoặc đi dự những cái buổi hòa nhạc cái gì chung. Thì như vậy nó lôi kéo người bệnh vào cuộc sống chung, nó giúp cho sự quan hệ và cũng giúp cho họ có điều kiện trở lại đời sống bình thường hơn. Thành ra gia đình giữ một vai trò rất quan trọng, có lẽ là quan trọng hơn là thuốc. Tất nhiên là phải uống thuốc, nhưng mà nếu có thuốc mà người bệnh không uống thì chẳng được cái gì. Nhưng mà nếu gia đình giúp cho họ, tạo điều kiện để họ uống thuốc thì đó là điều rất là cần thiết.
Thưa bác sĩ, làm sao hoặc là những cái biện pháp nào để ngăn ngừa tránh cái bệnh trầm cảm?
Vâng, tôi thấy ông Ngô Đình Thông đặt ra nhiều những cái câu hỏi rất là có ý nghĩa. Thì chúng ta đều quan tâm ngừa bệnh. Cái quan tâm ngừa bệnh trầm cảm cũng là một vấn đề, tuy là nhiều khi còn khó thực hiện. Đối với các trẻ em thì không có cái nhu cầu, không có cần là phải ngừa trầm cảm cho tất cả mọi em. Nhưng chúng ta sẽ hướng vào những cháu nào có cái nguy cơ dễ bị trầm cảm hơn, hoặc là đã có một ít biểu hiện mà có thể đưa đến trầm cảm. Ví dụ như là học hành kém, chậm chạp, thụ động hơn, vân vân. Hoặc là những cháu đã bị trầm cảm mà đã phục hồi nhưng mà vẫn muốn củng cố và để ngăn ngừa cái việc trầm cảm tái phát, như là chúng ta biết là nó có thể tái phát, thì đó là những cái biện pháp phòng ngừa cần thiết. Hoặc là các cháu có những cái vấn đề trong gia đình giữa bố mẹ, những cái mâu thuẫn trong gia đình, cái điều đó rất là phức tạp mà mỗi gia đình một khác, hoặc là những cháu bị mất cha hay mất mẹ, vân vân, thì có những cái chương trình điều trị về tâm lý cho các cháu thanh niên, bị thanh niên hay thanh niên đó mỗi tuần một lần trong thời gian từ 8 đến 12 tuần thì có thể là một cách để ngăn ngừa trầm cảm. Đối với người lớn thì như ta biết, những người lớn, nhất là những người lớn tuổi hoặc những người có vấn đề thì cũng có những cái mô hình, những cái cách sinh hoạt để giúp cho người lớn tuổi, nhất là những người cô đơn, lớn tuổi cô đơn mà ta biết là dễ bị trầm cảm, để họ có điều kiện để tiếp xúc với người khác. Những cái mô hình sinh hoạt như vậy, thí dụ như là những hội cao niên hoặc có những chương trình để giúp cho người đó, những người lớn tuổi đến sinh hoạt với nhau, thì cũng là một cách để mà ngăn ngừa cái trầm cảm. Và có báo cáo, có nghiên cứu cho thấy rằng nếu những người lớn tuổi đi ra ngoài tiếp xúc với người khác thay vì ngồi ở nhà bồn rầu lẻ loi và cô độc thì giúp cho họ khỏe hơn, ít bị trầm cảm hơn, cũng như là ít bị bệnh lẫn hơn và ít bị những bệnh khác nữa, do đó đời sống của họ tốt hơn. Thì tóm lại, trầm cảm là một bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi và bệnh có thể chữa được, và ta cũng có thể và cũng cần tìm cách để ngăn ngừa trầm cảm, để giảm bớt những cái tác dụng bất lợi của nó.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích đã trả lời thính giả Ngô Đình Thông ở Hà Lan về chứng trầm cảm. Và thưa bác sĩ và quý thính giả, là chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết giờ. Xin cảm ơn và xin chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, xin chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump đã hành động để giải quyết các chính sách và cách làm của Trung Quốc gây tổn hại các sáng kiến của Mỹ. Tổng thống loan báo là Hoa Kỳ sẽ cân nhắc áp thêm 25% thuế quan vào một số sản phẩm được các chính sách công nghiệp Trung Quốc bảo hộ, khiến các công ty Mỹ bị cạnh tranh bất công. Trong đó có các lĩnh vực hàng không, không gian, công nghệ thông tin liên lạc và máy móc. Thêm vào đó, đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ kiện các thông lệ cấp giấy phép công nghệ kỳ thị của Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Và Bộ Tài chánh sẽ đề nghị những hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào những lĩnh vực công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Những biện pháp được đề nghị này là kết quả của một cuộc điều tra về các chính sách của Trung Quốc và những thông lệ liên hệ đến chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và sáng kiến. Đại diện thương mại Hoa Kỳ chỉ đạo cuộc điều tra theo khoản 301 của luật thương mại năm 1974, cho phép đại diện thương mại Mỹ theo chỉ thị của Tổng thống nêu lên những thông lệ thương mại không công bằng, tạo gánh nặng cho thương mại Hoa Kỳ. Đây là cuộc điều tra đầu tiên kể từ năm 2013. Cuộc điều tra kết luận là Trung Quốc sử dụng những hạn chế về quyền sở hữu của nước ngoài như những đòi hỏi trong liên doanh và tiến trình cấp giấy phép để buộc hay làm áp lực lên các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ cho các thực thể Trung Quốc. Trung Quốc đòi hỏi các công ty nước ngoài tìm cách tiếp cận vào thị trường xe năng lượng mới, chuyển giao công nghệ cốt lõi và tiết lộ công nghệ phát triển và chế tạo của toàn thể chiếc xe. Cuộc điều tra kết luận là Trung Quốc thường cưỡng bách các công ty Hoa Kỳ xin giấy phép công nghiệp đối với những thực thể Trung Quốc và phải làm như vậy theo những điều khoản không căn cứ vào thị trường. Trung Quốc áp đặt những hạn chế về hợp đồng đối với việc cấp giấy phép cho sở hữu trí tuệ và công nghệ nước ngoài vào nước họ, nhưng không áp đặt những hạn chế như vậy đối với những hợp đồng giữa hai doanh nghiệp Trung Quốc. Trung Quốc chỉ đạo và tạo điều kiện dễ dàng, không công bằng đối với những đầu tư và sở hữu để tạo nên việc chuyển nhượng công nghệ trên diện rộng từ những công ty Hoa Kỳ cho các thực thể Trung Quốc. Cuộc điều tra kết luận thêm là Trung Quốc tiến hành và hỗ trợ việc xâm nhập trên mạng vào các công ty Hoa Kỳ để lấy cắp những bí mật thương mại. Vào năm 2014, Hoa Kỳ truy tố 5 tin tặc quân đội Trung Quốc về tội gián điệp trên mạng chống lại các công ty Hoa Kỳ và một tổ chức công đoàn để có lợi về thương mại. Ước lượng là những hành động không công bằng của Trung Quốc và những thông lệ thương mại gây thiệt hại cho Hoa Kỳ hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Việc đánh cắp tài sản của Hoa Kỳ sẽ phải chấm dứt, Tổng thống Donald Trump nói, chúng ta sẽ bênh vực công nghiệp của chúng ta và tạo một sân chơi công bằng cho công nhân Mỹ.
Chương trình trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.